Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thơ và nhạc luôn song hành cùng với nhau như mối lương duyên, gắn bó với nhau để tạo nên những ca khúc có sức sống vượt không gian và thời gian. Từ những vần thơ lãng mạn, ý nghĩa sâu sắc về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người, đặc biệt là phản ánh chân thật nội tâm, tình cảm con người trong tứ thơ, kết hợp với những giai điệu âm nhạc đã mang đến những cung bậc thanh âm đầy tính nhân văn trong cuộc sống. Chương trình hôm nay với chủ đề Mối lương duyên giữa thơ và nhạc có sự tham dự của nhà thơ Đậu Hoài Thanh, nhạc sĩ Cát Vận và một ca sĩ của quê hương Hà Tĩnh, ca sĩ Phan Quỳnh Anh. Trước hết là xin chào và cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Tôi rất là vinh dự được tham gia chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tôi cũng rất vinh dự được tham gia chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc cùng với nhạc sĩ Cát Vận ạ.
Vâng, và trước khi bước vào cuộc trò chuyện cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Dặm Trường Câu Hát do nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Đậu Hoài Thanh cùng với tiếng hát ca sĩ Phan Quỳnh Anh. Xin mời ca sĩ Phan Quỳnh Anh sẽ trình bày bài hát này. Vâng, vừa rồi chúng ta đã cùng nghe bài hát Dặm Trường Câu Hát do nhạc sĩ Mạnh Chiến ở Hà Tĩnh đã phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Đậu Hoài Thanh cùng với tiếng hát ca sĩ Phan Quỳnh Anh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng bước vào cuộc tọa đàm với các vị khách mời trong chương trình hôm nay. Thưa nhà thơ Đậu Hoài Thanh, thưa nhạc sĩ Cát Vận, thì trên thực tế thì đã có nhiều ca khúc do các nhạc sĩ phổ nhạc cho thơ và được đông đảo công chúng yêu nhạc biết đến. Và cũng như là những cái bài hát đó, những tác phẩm đó đã đạt giải cao trong các giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam hàng năm. Thế như vậy là giữa thơ và nhạc là dường như có một cái sự gắn kết chặt chẽ và để cho ra đời một cái sản phẩm âm nhạc có giá trị. Thì nhạc sĩ Cát Vận, có thể giới thiệu.
Đây là một trong những vấn đề rất hay.
Dạ.
Người ta nói là ca khúc, tức là khúc hát phải dựa trên ca từ. Mà cái ca từ ấy chính là thơ ca. Người Việt Nam chúng ta có một cái vốn thơ ca dân gian và thơ ca chuyên nghiệp rất là phong phú. Có lẽ văn hóa của chúng ta, cái nền văn hóa lúa nước ấy thì cũng chính bắt đầu những bài thơ. Và những cái bài mà đơn giản nhất, dân dã nhất ấy, chính là những bài đồng dao, chính là những cái khúc ca dao.
Và
cũng nhiều nhạc sĩ là bắt đầu sự nghiệp của mình chính bằng phổ những cái bài đó trước khi đến với các nhà thơ chuyên nghiệp tìm ra những cái sáng tạo mới trong thơ ca hiện đại.
Theo tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là một cái bài hát khi mà được phổ nhạc cho thơ ấy, thì trong đó cũng phải nói đến cái sự thành công của thơ trước tiên. Để từ đó thì nhạc sĩ mới có thể tìm được cái sự đồng cảm để phổ nhạc cho thơ, và cái sản phẩm âm nhạc đó chính là một cái sự đóng góp một nửa là của nhà thơ và một nửa của nhạc sĩ. Nhà thơ Đậu Hoài Thanh thì có tán thành không ạ?
Hôm nay cũng là một cái chương trình rất là hay, rất đặc biệt, và cũng để cho thơ với nhạc nó có những cái sự gắn kết hơn, và được công chúng cũng đón nhận những cái tác phẩm mà từ thơ. Có thể nếu mà thơ với một mình làm để một mình thì đúng là rất là khó để đến được với công chúng. Thế nhưng mà thơ để được chắp cánh bởi những cái giai điệu của nhạc sĩ thì khi đấy thì lại tôi nghĩ là rằng là đánh giá cao về giai điệu nhạc hơn.
Vâng, đấy, nhà thơ cũng rất là khiêm tốn. Và ý kiến nhạc sĩ các bạn
ạ. Đây là một vấn đề cực kỳ phong phú. Có những bài thơ cực kỳ giá trị. Nhưng mà lúc phổ nhạc lên thì cái âm nhạc lại không đáp ứng được. Và ngược lại, có những bài thơ rất bình thường và tác giả không để ý đến nó nhé. Nhưng chính nhạc sĩ đã nuôi dưỡng nó, cắt nó lên thành giai điệu. Tôi lấy một cái ví dụ rất cụ thể. Thế chủ nhầm, chúng ta biết là nhà thơ Phạm Tư Giật. Ông ấy bảo là cái bài Diên Ba Cầu của tôi, cái bài mà tôi thấy nó đúng là ba cầu. Xe nó cũng không ra cái gì cả. Nhưng ông Trường Tiến chính ông đã nuôi được. Hay là ông Hữu Thỉnh, ông bảo bài thơ hay của tôi không phải là năm anh em trên chiếc xe tăng. Nhưng chính ông Doãn Nho đã thổi nhạc vào đấy. Để cái năm anh em chiếc xe tăng ấy
đúng
trong
thế.
Thời bình nó vẫn sống, nó vẫn chuyển động. Tôi cho cái đó rất hay. Có những cái bài mà tôi cho nó lại tương đương nhau. Thí dụ như viết tình ca thì không có gì vượt được trong cái thời điểm những năm 80-90. Tức là cái bài mà Trịnh Xuân Đông, Trịnh Xuân Tây. Cái mưa nắng giữa bên Đông và bên Tây, giữa ta và bạn Lào. Thì anh biến thành một cái mối tình, vừa tình quốc tế vừa tình cụ thể, rất cụ thể. Thế thì cái tình ca này tôi cho là vừa là tình ca cách mạng, vừa là tình ca đôi lứa, vừa là tình ca bạn bè quốc tế. Nhưng mà cái âm nhạc lại đáp ứng được. Cái bài ấy có thể nói 50-51% được. Nhưng có một bài đúng là nó là trên 50% rồi. Cái bài thơ Quê Hương của Đỗ Trung Quân. Một nhạc sĩ mà tôi rất yêu quý, đó là anh Giáp Văn Thạch. Cái hồn thơ cất trên một cái giai điệu rất là dung dị, rất là nhẹ nhàng. Và nó truyền tải được. Thì cái trường hợp với 50%. Nhưng mà thực ra cái người thưởng thức ấy, người nghe nhạc ấy và cảm thụ ấy được. Chính thanh điệu năm âm của chúng ta tạo ra cái ngôn ngữ năm âm chúng ta nó ổn định. Mà các nhà thơ phương Tây ấy, khi họ phổ thơ nhạc ấy, thì thường như này, người ta có thể Moscow, Moscow, Moscow được. Nhưng mà Hà Nội chúng ta là Hà Nội là Hà Nội, chứ không phải Hà Nội, Hà Nội được. Đúng không? Thì cho nên thì chính thanh điệu nó dẫn cho nhạc sĩ đi. Và tôi là một trong những người sáng tác thì tôi thấy đôi khi mà ngôn ngữ nó là sự cứu nguy cho mình. Nội dung bài thơ ấy thì nó dẫn dắt mình ổn định về mặt khúc thức, về mặt cảm xúc các thứ. Nhưng mà từng câu một thì chính là đôi khi ngôn ngữ cái lúc mình bất chắc nhất nữa. Và trong cái phổ thơ ấy thì rõ ràng là quyền năng là quyền năng của nhà thơ. Nhưng mà nhạc sĩ cũng có cái quyền của họ.
Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu trong phần đầu của chương trình, đến tham dự với chương trình hôm nay thì có ca sĩ Phan Quỳnh Anh đến từ Hà Tĩnh và cũng sẽ tham gia để đặt những câu hỏi giao lưu cùng với nhà thơ Đậu Hoài Thanh và nhạc sĩ Cát Vận. Xin mời ca sĩ Phan Quỳnh Anh ạ.
Vâng ạ, thưa nhạc sĩ Cát Vận và nhà thơ Đậu Hoài Thanh, trên thực tế có những bài thơ hay, nhưng khi có nhạc sĩ phổ nhạc thì lại làm mất đi vẻ đẹp của nó. Vậy điều này phụ thuộc vào tài năng của các nhạc sĩ, hay vì có những tứ thơ nó phải đứng độc lập và chỉ để đọc lên thì mới thấy rõ vẻ đẹp trong ca từ và hình tượng văn học trong thơ ạ?
Thực ra là tôi cũng đã có những lần là ví dụ là có một nhạc sĩ rằng là khi đọc một bài thơ thì lại hiểu sai cái
sai
ý tứ của tôi. Ví dụ như có nhạc sĩ thì không có hiểu được cái ý tứ của cái lời thơ. Cũng có thể là nhiều khi do cái vần điệu hoặc là cũng sắp xếp hoặc là cái bố cục của mình thì nhạc sĩ họ lại hiểu sang một cái khía cạnh khác. Thế nhưng mà có những nhạc sĩ thì họ lại rất là lắng nghe. Ví dụ như là khi mà ý tứ đấy nó sai và tôi góp ý lại thì họ có thể họ hướng theo cái ý tứ của tôi. Đã. Nhưng có những nhạc sĩ thì lại muốn cái cách riêng của họ. Vì phần đa số thì nếu là thơ mình đã làm ra ấy, thì mong một điều gì đó là nhạc sĩ cũng phải có cái đồng cảm và cái tận hưởng hết những cái từ hoặc là ý tứ của mình trong đó.
Đấy là nhạc sĩ phổ nhạc lại hiểu nhầm hoặc là tiếp cận không đúng với thông điệp mà nhà thơ muốn nói trong tác phẩm của mình. Nhưng tuy nhiên cái câu hỏi của Quỳnh Anh cũng đặt ra một vấn đề là có những cái bài thơ ấy, đôi khi nó phải đứng độc lập và đọc thơ thì nó có một cái giá trị riêng của nó. Ý kiến của nhạc sĩ Cát Vận thế nào?
Có bài thơ hay mà phổ nhạc như là Đậu Hoài Thanh nói thì nó lại dở. Ở trong nghệ thuật mà tôi cho là cái cuối cùng ấy, đúng là phải dùng chữ lương duyên. Như chữ lương duyên này có thể gạch ngang ra chính là cảm xúc.
Cảm xúc,
cảm xúc mà của âm nhạc. Đây là một khúc hát để hát lên cho nên là cái giai điệu ấy phải cái hát lên. Ừ. Và đòi hỏi phải có sự hòa quyện như Đậu Hoài Thanh nói đấy giữa hai người. Tôi nói thí dụ bài Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam của nhạc sĩ Trung Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông. Thì có một cái điều này, ông viết xong lời một thì hát trong Hoàng Trung Thông nghe thấy là rất hay, nhưng ông bảo vẫn còn thiếu cái gì đó. Thế Hoàng Trung Thông mới nói với Trung Minh thì thôi bây giờ cậu cứ đưa cho tớ, tớ sẽ làm thêm lời hai. Thì cái lời hai tôi cho cũng rất hay, vẫn nắm tiếp tục cái dòng chảy của đợt một.
Dạ vâng, thưa nhạc sĩ Cát Vận ạ. Vừa rồi Quỳnh Anh được biết là nhạc sĩ Cát Vận đã phổ nhạc cho bài thơ Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ của nhà thơ Đậu Hoài Thanh. Nghe nói đây là một ca khúc được phổ nhạc ngẫu hứng theo cách bói kiều ạ. Và nhạc sĩ có thể giới thiệu tác phẩm này không ạ?
Tôi gặp Đậu Hoài Thanh ấy, trong một cái tình huống cũng rất là
lương duyên.
Vui.
Lại lương duyên.
Tức là trong một cuộc gặp mặt ở Hội Âm Nhạc Hà Nội thì Hoài Thanh có tặng tôi hai tập thơ. Thế thì tôi bảo thôi làm thử bói kiều. Theo đúng ngày xưa ấy, thì người ta biết số phận thì ngồi với nhau, người ta bảo lật trang kiều ra trang bao nhiêu thì số phận của anh thế nào nó cũng rơi vào cái đó. Tôi giờ thì cái bài đầu tiên thì chính là cái bài mà Nỗi Nhớ Mùa Đông. Và cái bài tôi xem tôi thấy là đúng mặt cấu trúc của thơ ấy, nó phù hợp với cái cấu trúc là hai đoạn, bốn câu nhạc. Thì tôi ngồi với cái lần cuối cùng mà tôi...
Bác làm luôn tại chỗ.
Tôi làm luôn tại đó và tôi hát ngay đấy. Khi về nhà tôi ghi lại thôi. Thì ghi lại thì cái bài đấy hôm nay thì các bạn đã nghe. Thì cái một phần cũng là cái công của Đậu Hoài Thanh và công của nghệ sĩ, công của người phối khí. Có một cái điều là Nỗi Nhớ Mùa Đông mà có lẽ là đây phải nhớ cả bốn mùa. Và nhớ nhau cả bốn mùa. Thì tốt nhất là nên đưa về là Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ. Cái đó là đọng nhất trong cái tình cảm giữa con người và nhà thơ đồng ý.
Vậy sau khi nghe ca khúc này thì nhà thơ Đậu Hoài Thanh có thấy âm nhạc đã truyền tải được ý tưởng của nội dung trong bài thơ chưa ạ?
Thực ra một cái bài thơ này là lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng là nó rất là ngắn như thế này thì không biết là nhạc sĩ liệu phổ nhạc như thế nào. Và tên thơ là Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng sau đấy thì nhạc sĩ Cát Vận có nói rằng là cũng muốn đổi lại thì nhạc sĩ có trao đổi lại. Thì tôi thấy cái tên đấy cũng hay. Thì thấy nhạc sĩ Cát Vận nói gì cũng thấy hay. Và tôi cũng đồng ý. Cái bài hát thì đúng là cũng trùng với những cái nội dung mà với cái tên đầu đề. Thì tôi cũng thấy rằng là
chỉ còn lại nỗi nhớ.
Vâng, cũng như nhạc sĩ nói rằng là đúng là chỉ còn lại là cái thăng hoa. Thăng hoa của ca khúc nó lan tỏa hay không lan tỏa là cũng một phần là cũng ở ca sĩ.
Và trước khi tiếp tục cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ do nhạc sĩ Cát Vận đã phổ nhạc trong bài thơ của nhà thơ Đậu Hoài Thanh cùng với tiếng hát của ca sĩ Tuyết Danh.
Mùa đông mãi chưa qua, cành cây khô trụi lá, tình em sao vời xa, vời xa. Tình em như đóa hoa gọi anh mùa xuân đến, đâu có như mùa hạ nắng cháy cỏ và hoa. Nỗi nhớ nhớ em sao vời vợi, thăm thẳm dài đêm thâu. Hành hạ anh mãi không thôi. Nỗi nhớ nhớ em sao kỳ lạ, hành hạ anh mãi không thôi. mãi chưa qua, cành cây khô trụi lá, tình em sao vời xa vời xa. Tình em như đóa hoa gọi anh mùa xuân đến, đâu có như mùa hạ nắng cháy cỏ và hoa. Nói nhớ nhớ em sao vời vợi, thăm thầm dài đêm thâu. Nói nhớ nhớ em sao kỳ lạ, hành hạ anh mãi không thôi. Hành hạ anh mãi không thôi. Ơi mùa đông rồi sẽ qua, để đời anh tràn đầy hoa lá. Ơi mùa đông rồi sẽ qua, chỉ còn lại đây nỗi nhớ.
Xin mời Quỳnh Anh tiếp tục.
Dạ vâng, thưa nhạc sĩ Cát Vận ạ, Quỳnh Anh cũng thấy hiện tượng là một bài thơ nhưng được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, và trong đó những bài hát được phổ thơ đó dường như phần lớn công chúng chỉ thích một bài của một nhạc sĩ thôi. Chắc hẳn là điều đó là do tài năng của nhạc sĩ đúng không ạ?
Là cùng một bài thơ, rất nhiều nhạc sĩ phổ. Tôi còn nhớ ở Đài Tiếng Nói Việt Nam có một cái bài Biển. Ông Xuân Diệu thì vốn là một cái nhà thơ đứng đầu trong cái dòng thơ mới của Việt Nam, thì ông bảo tôi rất ghét là thơ của tôi ngâm, vì tại sao lại phả vần điệu của nó? Thơ đã có vần điệu của nó, tại sao các ông lại biến vần điệu theo của ông? Rất thế. Có lẽ vì cái lời đời đó là cái dự báo sao ấy, mà cái bài Biển cũng là bài rất hay, nhưng mà rất nhiều người phổ nhạc nhưng mà đều không thành công đâu. Đó là một cái chuyện. Ở một cái nữa thì tôi cũng thấy rất là lạ này này. À, có những cái bài mà khi nhạc sĩ phổ thơ ấy đưa ra thì có bàn bạc với nhà thơ là bài này tôi sẽ này thế này, bài thế này, thì nhà thơ đa phần là đều sung sướng cả, bởi vì này cái thơ của mình tiếng và hát sung sướng. Nhiều cũng có nhà thơ bực mình, bởi vì này ông làm nó không ra cái hồn cái bài thơ của tôi, không được. Tôi đề nghị là ông phải phổ phổi nhát cái bài Bóng Cây Cơ Nìa. Đấy, bài thơ của Ngọc Anh đúng không?
Ngọc Anh dịch
từ
lời của Hơ Rê.
Lời trước đây vấn đề là của dân ca Thái Nguyên ấy, hay là phong giao của Thái Nguyên ấy, thì cái bài ấy năm 60 là anh Phan Thanh Nam
cũng phổ nhạc.
Đã phổ nhạc. Và cái giọng ca bất hủ, giọng ca mang thời hội thu những năm 60. Sau này có một vài lần nữa phổ. Thì những cái bài đó tôi thấy rằng là cũng hay chứ không phải không hay. Nhờ đến lúc ông Phan Đình Điểu phổ cái bài bài đó thì tự nhiên là tôi thấy một cái không gian khác hẳn. Màu sắc Tây Nguyên nhưng mà rất trữ tình, rất lãng mạn mà cũng rất sâu sắc. Hay cái bài Thuyền Vào Biển của Xuân Quỳnh chẳng hạn ấy. Nhiều người phổ lắm. Có những bài rất hay, tôi nói thụ bài của Hữu Xuân phổ thơ Xuân Quỳnh, cái bài cực kỳ hay. Như đến lúc là ông
Phan Huỳnh Điểu,
ông đưa bài ra thì người ta thấy một cái hơi thở khác hoàn toàn. Cho nên tôi cho cái số phận của những bài thơ nằm trong tay các
nhạc sĩ.
Nhưng cuối cùng là gì?
Ca sĩ đó.
Sự thăng hoa.
Vâng.
Không có sự thăng hoa thì thơ hay đến mấy cũng vứt. Mà nhạc sĩ có tài năng đến mấy mà không thăng hoa cùng bài thơ cũng mất. Vì thế thành công lại trở lại con số 50. Trên 50 như nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh nói. Tôi cho và kết luận đó là tài năng bằng sự thăng hoa.
Vâng, tiếp tục xin mời Quỳnh Anh.
Thưa nhạc sĩ Cát Vận, phần lớn những bài thơ đều có vần điệu, có tiết tấu, đặc biệt là thơ 68 hay Song Thất Lục Bát. Vậy khi phổ nhạc, các nhạc sĩ có gặp những khó khăn gì ạ?
Phổ nhạc các bài thơ 68 thì anh em đều nói này, phổ thơ các cái thể loại thơ từ lục bát, thất ngôn, các hình thức khác thì khó nhất là phổ 68. Bởi vì phổ 68 ấy là người ta bị trói vào cái nhịp điệu, vần điệu, nhịp điệu, cái hơi thở của nhịp thơ. Đấy. Vì nó bản thân nó rất nhịp nhàng, nó như là một khúc hát du ấy. Cho nên người nào phải bản lĩnh lắm mới thoát khỏi được cái đó. Tôi có lần nói với anh Nguyễn Cường thì tôi bảo làm dân ca Tây Nguyên rất khó, khó ở cái chỗ này. Nó quá mạnh liệt, nó quá đặc thù tới mức độ là anh nào bị hút vào cái đó mà, như bị hút vào cái trọng lực của trái đất ấy. Anh không rút ra khỏi được.
Cứ đi theo thơ này.
Anh cứ đi theo thơ và mới hình thành một cái câu rất hay này. Là thơ đi đâu thì nhạc bâu đấy mà. Cái câu tôi cho là rất vui, nhưng mà cũng đúng như thế thôi. Vâng. Vì thế phổ thơ 68 tôi cho làm thì khó. Vì nhưng chúng ta cũng có nhiều bài mà phổ thơ 68 thành công. Ví dụ cái bài khúc hát du của người mẹ trẻ
Tuyên, Tuyên, vâng.
Phổ thơ của Đỗ Bạch Mai đấy.
Vâng.
Thế hồi đó thì tôi hồi đó tôi còn phối khí, tôi cầm cái bài thơ tôi bảo trời ơi, ông mới làm sao phổ cái này mà ông vẫn thoát khỏi cái bàn tay của bà Đỗ Bạch Mai, ông giỏi. Nên Phạm Tuyên có nói với tôi là đôi khi cũng phải bản lĩnh, đôi khi đứng trước cái nhà thơ mình bị
cuốn theo.
Mình bị cuốn theo. Và cái điều này thì nó cũng diễn ra ở cái chỗ này, như là Quỳnh Anh nói ấy. Có những cái bài thơ mà các tác giả chỉ lấy ký tứ thôi, tôi cho phải rất thận trọng trong vấn đề bản quyền. Có bài là lời thơ, tức là lấy nguyên. Có bài là lấy tứ thơ. Có bài thì là phỏng thơ chứ. Tôi thấy có một cái thông tin này rất là buồn cười. Tức là chúng ta nói phổ thơ nhưng mà thực ra thì có bài thơ mà phổ tiểu thuyết. Tại vì ông Nguyễn Quang Sáng ấy thì có đi đến miền Đông Nam Bộ và ông có viết ký ức về dòng sông tuổi thơ.
Wow.
Tiêu Hoàng Hiệp thì ông ấy xem ông bảo tớ phổ tiểu thuyết của cậu. Theo ông phổ. Có bài rất hay.
Wow.
Hay là có bài mà nó thoát ra từ cái lời thoại của kịch. Tôi nói cái bài rất là chúng ta ai cũng biết là rất là quen, thí dụ như cái bài mà Miền Xa Thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh ấy.
Vâng.
Vừa là thơ của ông, vừa là lời của ông, nhưng mà vừa là lời của kịch, lời của thoại kịch mà gợi ý, nhưng mà ông không lấy toàn bộ của kịch, tức là chỉ mượn cái Miền Xa Thẳm của Nguyện để nói về những cái hồn, những người mà đã đi mãi mãi vào trái tim của dân tộc. Có những nhạc sĩ mà tôi cho là nhà thơ nhưng mà không bao giờ phổ thơ của mình. Thí dụ trường hợp ông Nguyễn Trọng Tạo chẳng hạn.
Vâng.
Đấy, bài Sông Quê chẳng hạn ấy, là phổ thơ của bạn mình. Đấy, cái bài Làng Quan Họ Kê Tôi thì phổ thơ của Nguyễn Văn Ách. Và một trong những người mà phổ thơ tôi cho cũng là thành công. Thí dụ như Lê Yên. Vâng. Cái bài Đợi Anh Về mà bây giờ anh nói là Bộ Đội Về Làng đấy. Bài đó thực ra là bài Đợi Anh Về của Hoàng Trung Thông.
Vâng.
Rất nhiều kể cả tân nhạc phổ. Nhờ ông ấy năm 1953, ông đã phổ Đợi Anh Về. Tôi cho thơ. Bài thơ như thế tôi cho rằng này, nó chạy suốt trong cái dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Nhưng còn cao hơn nữa, năm nay năm 2018,
vâng,
tức là chúng ta trở lại thì 80 năm của tân nhạc Việt Nam. Thì những bài đầu tiên của các nhạc sĩ gạo cội chính là bài phổ thơ. Tôi nói thí dụ như cái bài Bình Minh của nhạc sĩ Nguyễn Trung Phát viết năm 1938.
Vâng.
Đến nay là 80 tuổi. Cái bài hát đấy, ông Phát thì đi rồi, nhưng mà cái bài thơ của ông Thế Lữ vẫn còn sống lại. Sau này đến năm 42 ông lại làm cái bài Màu Thời Gian đó của ông Đoàn Phú Tứ. Rất khó.
Vậy đối với nhà thơ, khi mà nhạc sĩ chỉnh sửa hay là cắt bớt lời thơ, nhà thơ có ý kiến gì không ạ?
Cũng nói như nhạc sĩ Cát Vận ý, mọi câu chuyện đều bắt đầu từ lương duyên. Cho nên là khi mà đã có những cái cảm xúc đồng cảm, đồng điệu với nhau thì cái sự cắt bớt hoặc là cái thêm bớt đấy thì tôi nghĩ cũng bình thường. Bởi vì cái mạch nguồn cảm xúc mà khi mà nhạc sĩ đang có những cái cảm xúc mà cùng cái ý tứ của mình ý, thì tôi nghĩ đấy là một vấn đề bình thường. Chỉ sợ là nhạc sĩ đi sai cái hướng của mình ý, cũng có thể là cũng hơi khó chịu một chút.
Thì nó sẽ làm mất đi cái ý tưởng văn học của bài thơ mà không đúng với cái ý đồ của tác giả.
Giống như có một chút nữa tôi xin nói thêm ở chỗ là khi cái bài Giấc Mơ của nhạc sĩ Cát Vận thì cái bài đấy là thực ra khi mà đã kết hết cả rồi thì nhạc sĩ đã hát lên và có một cái câu cuối cùng nhạc sĩ còn nhớ là cái câu đấy thực ra là em viết cho em Hoa Bất Tử, nỗi niềm Hoa Bất Tử. Thế nhưng mà nhạc sĩ lại cứ nghĩ rằng là đấy là bỏ cái từ là Hoa Bất Tử là chỉ viết mỗi từ Bất Tử thôi. Nhưng khi giải thích lại thì nhạc sĩ hiểu ngay vấn đề đấy và tự nhiên cái tác phẩm đấy nó có giá trị hơn ở cái chỗ rằng là
đưa cái ẩn dụ của nhà thơ.
Thưa nhạc sĩ Cát Vận ạ, điều gì đã làm cho nhạc sĩ có một cái cảm xúc để nhạc sĩ phổ nhạc cho bài thơ này ạ?
Tôi thật ra là chưa phải là chuyên nghiệp lắm ở cái chỗ này, mình chưa hiểu mô tê bài thơ nào, mình thấy cái dòng chảy của ngôn ngữ đâu mà thì tự nhiên giai điệu mới cất lên như thế.
Và
thì trường hợp Đỗ Hoài Thanh với cái bài Giấc Mơ cũng như thế. đến lúc mà tôi cứ chạy theo cái dòng ngữ ấy, và tự nhiên mình nghĩ rằng là nó sẽ là cốt thức như thế nào nhỉ, hòa âm như thế nào nhỉ, và viết xong cái này nó là thể loại gì. Vì khi tôi viết thì tôi viết luôn cả cái phần piano đó, tức là hoàn toàn là không có đàn gì, ngồi ở bàn sáng sớm ngồi viết cùng một lúc, tức là piano và cái phần giai điệu là cùng chảy cùng một lúc, tôi phải cái đi piano này nó mới ra được. Thì viết xong rồi tôi hỏi thôi cái này đúng trò chơi romang, và ta đây là romang giấc mơ cái thôi và đọc lại thì hát cho mọi người nghe bảo đúng là viết trong trạng thái mê sảng, và giống như nhiều người tí nói là lúc ấy là lên đồng và thăng hoa.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, có ai đó đã nói thơ là tinh chất của cuộc sống được thể hiện bằng cảm xúc thông qua ngôn ngữ, nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh làm ngôn ngữ để diễn đạt tình cảm và tư tưởng con người. Và khi những giai điệu được cất lên từ lời thơ, nó đã tạo thành một mối tương giao kỳ diệu giữa hồn người, hồn nhạc, hồn thơ và hồn tạo vật. Đó chính là sự thăng hoa giữa thơ và nhạc. Chủ đề mối luân duyên giữa thơ và nhạc với sự tham gia trao đổi của nhà thơ Đậu Hoài Thanh, nhạc sĩ Cát Vận và ca sĩ Phan Quỳnh Anh đã mang tới cho chúng ta một góc nhìn mới trong sáng tạo nghệ thuật của các nhạc sĩ và các nhà thơ. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe Romance, giấc mơ do nhạc sĩ Cát Vận phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Đậu Hoài Thanh, ca sĩ Thanh Bình trình bày. Đây là tác phẩm đạt giải A thể loại ca khúc nghệ thuật giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Thu Hà xin cảm ơn các vị khách mời cùng với quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Rồi một đêm cuối đông, giấc mơ buồn cô đơn chờ đêm. Câu thơ dắt về miền xa. Sương lạnh rơi răng răng đầy ngõ xưa. Và đường dài gió heo may, âm thầm mưa cùng bóng tôi, những khát khao miền thế xưa. Những nỗi quê theo suốt miền ta. Chơi vơi trong vui buồn chơi vơi, lại hiện lên rõ gương mặt người, lại hiện lên tháng ngày hoang. Ký ức làm ta say sưa, những bụi ngùi gợi bao chia xa. Chơi vơi trong vui buồn chơi vơi, lại hiện lên rõ gương mặt người, lại hiện lên tháng ngày hoang vu. Những ký ức làm ta say sưa. Những bụi ngùi gọi tên chớ về sâu là thế giấc mơ ơi bình thản, nửa đời đi xa niềm hoa bất tử trong em không lùi. Thank you.